Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thụy My cùng với Tú Anh, Mai Vân, Thu Hằng và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 18 tháng Giêng năm 2019. Thủ tướng Việt Nam tuyên bố sẵn sàng tiếp đón Thượng đỉnh Trump Kim. Đô đốc John Richardson không loại trừ khả năng hàng không mẫu hạm Mỹ sẽ đi qua eo biển Đài Loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy chuyến công du Afghanistan của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp khởi động kế hoạch khẩn cấp để đối phó với Brexit. Theo dòng thời sự, Trung Quốc dùng trí thông minh nhân tạo để kiểm soát Biển Đông. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi trả lời Bloomberg TV hôm nay cho biết Việt Nam sẵn sàng đón tiếp cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết chúng tôi vẫn chưa nắm được quyết định cuối cùng ra sao. Tuy nhiên nếu cuộc gặp diễn ra tại Việt Nam, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tạo điều kiện. Một nguồn tin của chính phủ Việt Nam nói với hãng tin AFP là việc chuẩn bị hậu cần đang diễn ra, cho dù chưa có quyết định chính thức nào. Tối qua, tướng Kim Jong-un, cánh tay mặt của Kim Jong-un, đã đến Washington để bàn với Ngoại trưởng Mike Pompeo về khả năng hai nguyên thủ gặp gỡ. Theo nhiều nhà quan sát, thượng đỉnh Trump Kim lần thứ hai có thể sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng, thành phố biển Đà Nẵng, nơi có căn cứ không quân Mỹ quan trọng nhất trong thời chiến tranh Việt Nam. Hồi năm 2017, đã từng tiếp đón Tổng thống Donald Trump đến dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Hôm qua, Reuters đưa tin ông Kim Jong-un sẽ có chuyến viếng thăm cấp nhà nước Việt Nam sau dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, nguồn tin không xác nhận chuyến đi này có gắn liền với thượng đỉnh Trump Kim hay không. Một chuyên gia ghi nhận là bản tin Reuters bằng tiếng Anh trên Tuổi Trẻ News hôm nay đã bị gỡ xuống. Việt Nam vốn có quan hệ rất tốt với Bắc Triều Tiên và Bình Nhưỡng từng bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm về kinh tế thị trường của Hà Nội.
Cũng liên quan đến Việt Nam nhưng trên lĩnh vực xã hội, Reuters hôm qua nhận định việc chính quyền phá hủy trên 100 căn nhà ở khu vườn rau Lộc Hưng, quận Tân Bình, trong đó có một cơ sở của Công giáo, đã đẩy giáo hội vào cái thế phải phản đối trong bối cảnh đã có nhiều vụ chính quyền trưng thu đất đai. Hãng tin Anh cho biết cư dân khu vực này thuộc phường 6, quận Tân Bình đã không được chính quyền cảnh báo trước khi nhà cửa bị đập phá và sau đó được đề nghị nhận một món tiền bồi thường nhỏ. Theo báo chí nhà nước, những căn nhà này được xây dựng bất hợp pháp. Hơn 100 hộ dân, trong đó có nhiều người sinh sống từ năm 1954, đã gửi đơn kêu cứu lên chính quyền trung ương. Hiện nay đã có 17 văn phòng luật sư nhận trợ giúp pháp lý. Được biết, trong số những căn nhà bị phá hủy có một cơ sở của dòng Chúa Cứu Thế dành làm chỗ trú ngụ cho khoảng 20 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Tuy giáo hội chưa chính thức lên tiếng, nhưng gần đây xuất hiện lá thư của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn gửi chính quyền địa phương năm 2007 khẳng định khoảng 3 hecta tại vườn rau Lộc Hưng là sở hữu của giáo hội, chứ không phải của chính quyền Sài Gòn cũ. Văn bản lưu ý là bà con canh tác ở đây đã vượt quá xa tiêu chuẩn để được đền bù vì họ đã sử dụng liên tục và ổn định suốt hơn nửa thế kỷ, trong khi đó theo quy định chỉ cần được sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Chính quyền quận Tân Bình không trả lời hãng tin Anh.
Cũng liên quan đến Việt Nam, theo báo chí trong nước thì vệ tinh Metro Dragon, vệ tinh đầu tiên do kỹ sư Việt Nam thiết kế và sản xuất, đã được phóng lên tại trung tâm vũ trụ Nhật Bản Uchinoura vào ngày hôm nay. Đây là dự án khoa học lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam với vốn đầu tư đến 600 triệu đô la, chương trình do 36 kỹ sư trẻ được đào tạo tại Nhật Bản thực hiện.
Còn tại Đài Loan, theo Reuters, trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc với Đài Loan cũng như với Mỹ đang căng thẳng, Đô đốc John Richardson, tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ cho biết không loại trừ khả năng đưa hàng không mẫu hạm đi ngang qua eo biển Đài Loan. Tú Anh cho biết thêm chi tiết.
Trong năm qua, 3 lần chiến hạm Mỹ đã đi qua trục giao thông này mà Trung Quốc xem là biển nhà. Nhưng từ hơn 10 năm nay, Mỹ chưa sử dụng hàng không mẫu hạm để biểu dương lực lượng. Khi được hỏi trong thời gian qua, Trung Quốc đã gia tăng cải tiến vũ khí, trang bị tên lửa chống hạm, liệu có đáng sợ hay không? Tư lệnh Hải quân Mỹ tuyên bố với báo chí không có lý do gì ngăn cấm hải thuyền đi qua eo biển Đài Loan. Đối với Mỹ, eo biển Đài Loan là một trục giao thông quốc tế. Đô đốc Richardson đến Tokyo vào ngày hôm nay sau 2 ngày thăm Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, tư lệnh Hải quân Mỹ khuyến cáo Trung Quốc là Mỹ chống lại mọi hành động đơn phương tấn công Đài Loan. Mặt khác, ông cũng kêu gọi Hải quân Trung Quốc tôn trọng các nguyên tắc quốc tế trong trường hợp bất ngờ gặp tàu chiến nước ngoài. Vào tháng 10 năm ngoái, một khu trục hạm Trung Quốc đã áp sát một khu trục hạm của Mỹ tại Hoàng Sa, một quần đảo thuộc chủ quyền truyền thống của Việt Nam, nhưng bị Trung Quốc đánh chiếm vào năm 1974.
Để cô lập Đài Loan, Bắc Kinh không từ một phương tiện nào. Gần đây, hàng chục đại công ty đa quốc gia đã bị nhóm tư vấn Trung Quốc gây áp lực. Hơn 60 công ty bị đưa vào danh sách đen, từ Bắc Kinh, thông tín viên Stefan Lagarde tường thuật.
Lần này áp lực tâm lý mạnh hơn là đe dọa quân sự vẫn thường xuyên xuất hiện trong các bài diễn văn của giới lãnh đạo Trung Quốc, như của ông Tập Cận Bình cách đây vài hôm, tuyên bố không từ bỏ phương án vũ lực. Theo hãng tin Reuters, Viện Hàn Lâm Khoa học và Xã hội tại Bắc Kinh, một cơ quan đầy thế lực, đã báo cáo một danh sách các công ty nước ngoài không tuân thủ nguyên tắc một nước Trung Quốc theo chủ trương của chế độ Cộng sản. Nằm trong danh sách học trò xấu, có 66 trong số 500 tập đoàn thế giới đã dùng sai từ ngữ khi gọi tên Đài Loan và 53 công ty phạm sai lầm khi nói về Hồng Kông. Kể từ khi bà Thái Anh Văn, chính trị gia, chủ trương Đài Loan độc lập đắc cử tổng thống vào năm 2016, Bắc Kinh đã gia tăng sức ép đáng kể lên hải đảo. Chế độ Cộng sản theo dõi và khuyến cáo chỉnh sửa bất cứ ai và bất cứ chuyện gì bị xem là đi theo xu hướng ly khai. Gáp nhãn hiệu y phục may sẵn của Mỹ bị ép buộc phải xin lỗi và bán áo thun T-shirt, in bản đồ Trung Quốc mà không thêm đảo Đài Loan. Quảng cáo danh bạ trên mạng cũng bị kiểm duyệt theo dõi gắt gao. Trang mạng của Air France, Air Canada, Lufthansa, British Airways phải ghi Đài Loan là lãnh thổ của Trung Hoa lục địa. Trong báo cáo của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội mà Reuters trích dẫn, có tên của các đại công ty như Amazon, Apple, Nike, Siemens, Subaru được mời chấp hành yêu cầu của chính quyền Trung Quốc.
Stefan Lagarde, Pekin, RFI.
Cũng liên quan đến Đài Loan, Đài Bắc sẽ gia tăng điều tra các tờ báo thân Bắc Kinh đe dọa an ninh của hải đảo và tung tin thất thiệt chống các nhà hoạt động chính trị có tinh thần độc lập với Trung Quốc, một viên chức thuộc cơ quan cảnh sát điều tra Đài Loan cho biết như trên.
Viên chức này kêu gọi truyền thông hợp tác giúp phát hiện các hành vi của báo chí Trung Quốc. Phản ứng trên đây của an ninh Đài Bắc xuất phát từ một số bài viết, đầu tiên là trên báo Hồng Kông có lập trường thân Trung Quốc, cụ thể là Văn Hội Báo và Tạ Công Báo. Những tờ báo bình dân phản ánh lập trường của Bắc Kinh thường phê phán gay gắt các nhà hoạt động dân chủ. Trong số báo ngày thứ hai vừa qua, Tạ Công Báo và Văn Hội Báo đồng loạt đăng bài với hình ảnh đính kèm, tường thuật chi tiết các cuộc họp và của hai thành viên nhóm sinh viên dân chủ Hồng Kông đứng đọc trong một nhà sách. Điều này là chuyện khủng khiếp, theo nhận xét của một học sinh ngay tại Đài Loan mà dân chúng của người Bắc Kinh theo dõi 7 ngày trên 7, 24 giờ trên 24 giờ. Theo Reuters, Tổng thống Thái Anh Văn cảnh báo công luận đề phòng chiến dịch tung tin giả của Trung Quốc khi Đài Loan bầu lại Tổng thống trong hơn một năm nữa đây. Một dân biểu của Đảng Dân Tiến bày tỏ lo ngại, báo chí Hoa Lục theo dõi giám sát hoạt động tại Đài Loan, đây là một vấn đề an ninh quốc gia.
Đại sứ Trung Quốc tại Canada hôm qua cảnh báo Ottawa là có thể bị trả đũa nếu cấm Huawei cung cấp thiết bị cho mạng lưới 5G. Ông Lưu Sa tuyên bố như trên trong cuộc họp báo nhưng không cho biết chi tiết, đòi hỏi Canada nên có một quyết định khôn ngoan. Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh Ngoại trưởng Canada khi tham dự diễn đàn Davos tuần tới không nên cố gắng tìm kiếm sự ủng hộ của các nước. Theo ông Lưu Sa, bà Mạnh Vãn Châu đã bị Canada giam giữ trong điều kiện tệ hại. Ngược lại, ông Nhậm Chính Phi, nhà sáng lập Huawei và là cha của bà Mạnh, nói rằng bà được Canada đối xử tử tế. Quan hệ giữa Trung Quốc và Canada đã xấu hẳn đi sau vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu. Để trả đũa, Trung Quốc bắt giam hai công dân Canada và mới đây đã kết án tử hình một người Canada vì cáo buộc buôn ma túy. Thủ tướng Canada tố cáo Bắc Kinh áp dụng tùy tiện án tử hình, kêu gọi sự trợ giúp của các nhà lãnh đạo khác trên thế giới. Trường Đại học danh tiếng Oxford của Anh hôm nay loan báo ngưng nhận mọi tài trợ của Huawei. Trên lĩnh vực xã hội, công an Trung Quốc phải cảnh giác trước các cuộc cách mạng màu sắc hay các cuộc nổi dậy của quần chúng, coi việc bảo vệ hệ thống chính trị Trung Quốc là trọng tâm trong công việc của mình. Lời nhắc nhở này đã được Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí đưa ra vào ngày hôm qua.
Phát biểu của lãnh đạo ngành công an Trung Quốc được hãng tin Reuters trích dẫn không có gì mới lạ, vẫn là phải bảo vệ vững chắc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hệ thống xã hội chủ nghĩa của đất nước, chống lại mọi âm mưu xâm nhập và lật đổ các thế lực thù địch nước ngoài. Theo Reuters, Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lâu nay đã giao cho lực lượng công an nhiệm vụ dập tắt mọi mầm mống của một phong trào xã hội hoặc chính trị. Tuy nhiên, nỗ lực đàn áp đã tăng lên dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đã cảnh báo rằng Bắc Kinh cần làm nhiều hơn để chống lại ảnh hưởng của phương Tây, vốn có thể làm suy yếu quyền cai trị của đảng. Cách mạng màu sắc là thuật ngữ được dùng để chỉ các cuộc nổi dậy của người dân tại một số nước Liên Xô cũ, vốn đã góp phần lật đổ các chế độ tồn tại lâu đời. Chế độ Bắc Kinh vẫn thường nêu các cuộc nổi dậy đó thành ví dụ để cảnh cáo người dân về tình hình rối loạn có thể xảy ra do lật đổ các chính phủ lâu đời. Theo ghi nhận của Reuters, từ năm 2014 đến nay, ngân sách an ninh nội địa của Trung Quốc không được chính quyền tiết lộ, nhưng giới phân tích ước tính là đà chi tiêu tiếp tục tăng vọt với việc xây dựng các công trình liên quan đến an ninh đã tăng gấp 3 lần trong năm 2017 ở vùng Tân Cương.
Nhìn sang nước Mỹ, tình trạng sút đao nay trở thành cái cớ để Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trả đũa nhau. Ông Trump hôm qua quyết định hủy chuyến đi Afghanistan bằng phi cơ quân sự của bà Pelosi để đáp trả việc bà đề nghị hủy việc Tổng thống đọc diễn văn trước Hạ viện. Sự im lặng của Tổng thống Mỹ sau khi nhận được lá thư của bà Pelosi đã gây ngạc nhiên, nhưng đòn đánh trả của ông Trump là nặng nề. Từ Washington, thông tín viên Anne Coppe tường trình.
Chúng tôi sẽ tổ chức chuyến đi của bà khi sắc đào kết thúc. Tổng thống Mỹ đã viết cho Chủ tịch Hạ viện như thế và mỉa mai. Trước tình hình 800.000 công chức không được lãnh lương, tôi chắc chắn bà sẽ đồng ý với tôi là việc rời lại hoạt động truyền thông này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhà Trắng nói rõ nhân vật quan trọng thứ ba của nước Mỹ không được sử dụng phi cơ quân sự để di chuyển cho đến khi có lệnh mới. Theo phát ngôn viên của bà Nancy Pelosi, chuyến đi Afghanistan là nhằm khích lệ quân đội và có được các thông tin về an ninh quốc gia. Bà cũng sẽ ghé Brussels để gặp gỡ các quan chức cao cấp NATO. Những cú đòn mang dáng vẻ những lá thư lịch sự, trong khi việc thương lượng về ngân sách đang bế tắc đã gây ra những phê phán nặng nề tại Hạ viện. Có lẽ để chứng tỏ quyết định của mình không chỉ nhằm làm mất mặt đối thủ, vài tiếng đồng hồ sau đó, ông Donald Trump loan báo cũng sẽ không gửi đoàn đại biểu Mỹ đi dự diễn đàn Davos tuần tới.
Anne Corpé, Washington, RFI.
Như vậy, diễn đàn Davos năm nay sẽ không có mặt cả Tổng thống Mỹ lẫn Thủ tướng Anh và Tổng thống Pháp do khủng hoảng chính trị nội bộ, sút đao, Brexit và áo vàng. Tổng thống Donald Trump vào hôm qua đã giới thiệu chiến lược phòng thủ chống hỏa tiễn mới của Hoa Kỳ với Iran và Bắc Triều Tiên trong tầm ngắm. Điểm bất ngờ được ghi nhận là Bắc Triều Tiên bị coi là mối đe dọa đặc biệt, trong lúc mà cách đây 7 tháng, Tổng thống Mỹ cho rằng mối đe dọa này đã được loại bỏ. Thông tín viên RFI Eric DeSan cho biết thêm chi tiết.
Dans une période de menace en évolution constante, nous devons nous assurer que nos capacités de défense sont sans égale, déclare Donald Trump.
Trong một thời đại mà các mối đe dọa luôn chuyển biến, chúng ta phải bảo đảm sao cho khả năng đáp trả của chúng ta là không ai bị kịp. Tổng thống Mỹ đã giải thích như trên khi giới thiệu chiến lược mới chống hỏa tiễn ở Lầu Năm Góc. Chiến lược trước đây có từ năm 2010, tập trung trên hỏa tiễn xuyên lục địa mà một cường quốc như Nga hay Trung Quốc có thể bắn đi. Nhưng giờ đây Hoa Kỳ tập trung trên những vũ khí kém tinh vi hơn, có thể được bắn đi từ Iran hay Bắc Triều Tiên, một đối thủ mà theo Lầu Năm Góc tiếp tục là một mối đe dọa đặc biệt. Theo chiến lược phòng thủ mới, các loại hỏa tiễn này cần được phá ngay từ lúc vừa được phóng đi, chứ không phải là khi đến gần các hệ thống bắn chặn đặt ở Alaska và California. Có hai phương thức được dự kiến, dùng một chiến đấu cơ F-35 hay dùng máy bay không người lái được trang bị bằng laser chống hỏa tiễn. Tuy nhiên, Hoa Kỳ hiện bị chậm trễ so với công nghệ mới mà Trung Quốc và Nga đã nắm trong tay. Hỏa tiễn siêu âm có thể đạt tốc độ 5.000 km/h, do đó không thể chặn lại được. Để tiêu diệt thứ vũ khí tối tân nhất này, Lầu Năm Góc nghĩ đến một hệ thống chặn hỏa tiễn từ không gian, có thể là bằng loại drone đưa lên quỹ đạo. Thế nhưng, những thử nghiệm đầu tiên chưa thể được thực hiện trước năm 2022.
Eric DeSalve, San Francisco, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung. Tại Venezuela, 12 nhân viên an ninh đã bắt cóc Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido, nhà đối lập với Tổng thống Maduro, hôm qua đã bị tòa án Caracas ra lệnh bắt giam. Theo tòa án, các nhân viên thuộc cơ quan an ninh quốc nội đã vi phạm quyền tự do, lạm dụng quyền lực. Họ bị tống giam vào nhà tù nổi tiếng là tệ hại nhất Venezuela.
Singapore chọn chiến đấu cơ F-35 của Mỹ để thay thế máy bay cũ. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Singapore vào ngày hôm nay cho biết kể từ năm 2030, F-35 sẽ thay thế các F-16. Sau Úc, Nhật và Hàn Quốc, đến lượt Singapore ở châu Á chọn F-35 của Mỹ, hệ quả là Eurofighter của châu Âu và máy bay Trung Quốc bị loại.
Các nhà điều tra Mỹ từ hôm nay sẽ thẩm vấn 6 nhà ngoại giao Ecuador có sang London về ông Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks. Tư pháp Mỹ nghi ngờ giám đốc chiến dịch tranh cử của Donald Trump là ông Paul Manafort đã nhiều lần gặp gỡ Assange từ 2013 đến 2016.
Facebook đóng hàng trăm trang nhóm tài khoản tại Nga và thân với Điện Kremlin. Theo Nathaniel Glasser, đặc trách an ninh của Facebook, thì khoảng 500 tài khoản, số trang và nhóm của Facebook và Instagram, một công ty con của Facebook bị đóng cửa. Đó là những trang đã tung tin sai lệch, kích động thao túng dư luận. Đáng chú ý là có 364 trang và tài khoản bị gỡ bỏ có liên hệ đến hãng tin Nga Sputnik.
Cô Anastasia Vachukevich, người mẫu Belarus 27 tuổi, từng khẳng định nắm trong tay những bằng cớ về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, đã bị bắt hôm qua tại Moscow khi bị chính quyền Thái Lan trục xuất.
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố chống lại sự hiện diện của quân đội chính phủ Syria tại Minbij, thành phố lớn ở Aleppo, hiện nay do lực lượng dân quân Kurdistan chiếm lại từ tay Daesh kiểm soát. Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara không cho phép lực lượng Kurdistan kêu gọi quân đội Syria tiếp thu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Pháp khởi động kế hoạch khẩn cấp để đối phó với Brexit.
Sau khi Quốc hội Anh bác bỏ dự thảo hiệp định Brexit, Pháp thông báo kế hoạch khẩn cấp để bảo vệ quyền lợi quốc gia và kiều dân ở hai nước, cũng như tăng cường các biện pháp hải quan theo hướng giới hạn thiệt hại cho ngành ngoại thương. Nhận thấy xác suất ly thân Anh Quốc Liên hiệp châu Âu trong tình hữu hảo gần như quá thấp, chính phủ Pháp đã khẩn cấp ban hành kế hoạch Brexit không hiệp định. Chiều hôm qua, tức 24 giờ sau khi đại đa số dân biểu Anh bác bỏ dự án thỏa thuận của Thủ tướng Theresa May, thì tại Paris, Thủ tướng Edouard Philippe thông báo Pháp phải sẵn sàng, quyền lợi công dân phải được bảo đảm với các biện pháp, luật pháp và tư pháp được chuẩn bị từ tháng 4 năm 2018. Cụ thể, để có thể giới hạn thiệt hại kinh tế quốc gia sau khi Anh ra đi không thỏa thuận, không những quyền lợi kiều dân Pháp tại Anh 300.000 người, mà quy chế kiều dân Anh sống tại Pháp 200.000 phải được bảo vệ, không ai phải hồi hương hay bị kỳ thị. Một cách rộng lượng, chính phủ Pháp muốn duy trì thủ đắc xã hội trợ cấp hồi hưu, thất nghiệp cho kiều dân Anh, cấp giấy định cư một năm sau khi họ bị mất quy chế công dân Liên hiệp châu Âu. Paris cũng hy vọng London cũng đối xử công bằng với kiều dân Pháp. Trước mối lo ngại xuất nhập khẩu bị tác động tiêu cực, làm chậm hoặc giảm tiến độ trao đổi thương mại, Thủ tướng Pháp nhấn mạnh đến kế hoạch yểm trợ cho 3.000 công ty đầu tư làm ăn tại Anh và 30.000 công ty Pháp xuất khẩu hàng hóa qua biển Manche. Ác mộng của doanh nhân và của hải quan đôi bên, làm sao lượng hàng hóa hai nước tiếp tục lưu thông như 40 năm qua, một khi hàng rào biên giới được thiết lập lại. Cảng Boulogne-Calais phía bên Pháp sẽ nâng cấp với một bãi đậu xe có sức tiếp đón cùng lúc 200 xe tải, chờ thủ tục, khám xét và một khu mới để kiểm dịch thú y. Sẽ là ảo tưởng nếu cho rằng có thể tiếp tục thời vàng son tự do đi lại, cho dù Pháp đã tính đến phương án làm thủ tục hải quan trên mạng. Biện pháp càng mới thì càng phí tổn cao. Trong bước đầu, chính phủ Pháp dự chi 50 triệu đô la để canh tân cơ sở và tuyển mộ thêm 600 nhân viên hải quan y tế để lưu thông hàng hóa không bị đình trệ. Tuy nhiên, nếu Anh Quốc ly thân không thỏa thuận, thì lĩnh vực ngư nghiệp giữa Anh và Pháp trong biển Manche mới là một vấn nạn. Bởi vì trong 40 năm qua, ngư dân hai bờ eo biển Manche có quyền qua lại đánh bắt, đôi bên cùng có lợi, nhưng ngư dân Pháp thì được ưu đãi hơn vì biển bên Anh nhiều cá. Không có thỏa thuận, Anh Quốc sẽ tái lập vùng đặc quyền kinh tế và tùy nghi phân chia định mức. Thủ tướng Pháp cam kết sẽ bảo vệ quyền lợi ngư dân, nhưng ông không thông báo một biện pháp cụ thể nào. Câu hỏi đặt ra là liệu kế hoạch khẩn cấp của Paris ban hành chiều thứ Năm phải chăng cũng là một lá bài thấu cấy để hai bên, tức là Brussels và London, tìm một thỏa hiệp mới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến trong chốc lát, trước hết sẽ có một điểm báo do Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí Nước Pháp Người Pháp của Thu Hằng nói về du lịch, văn hóa, nạn nhân của phong trào áo vàng Pháp. Cuối cùng chúng tôi phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, kêu gọi toàn quốc góp ý giải quyết khủng hoảng đất nước. Tổng thống Pháp Macron đặt người dân vào thế trực tiếp định đoạt chính sách. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy, tạp chí Thông Luận ở Paris. Nhưng ngay sau đây là một theo dòng thời sự do Thu Hằng biên soạn. Trung Quốc dùng trí thông minh nhân tạo để kiểm soát Biển Đông.
Sau thành công chinh phục không gian, trị dân trong nước, Trung Quốc sử dụng trí thông minh nhân tạo trong hàng loạt dự án đầy tham vọng, trên danh nghĩa là nghiên cứu khoa học, nhưng thực chất là để kiểm soát Biển Đông, nơi Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền hơn 80% diện tích. Trong bài viết về trí thông minh nhân tạo ở Biển Đông trên trang Global Risk Insight ngày 28 tháng 12 năm 2018, ông Jonathan Hahn, chuyên gia phân tích rủi ro chính trị và an ninh chuyên về địa chính trị Á-Âu, lược lại những dự án ở Biển Đông được Trung Quốc sử dụng trí thông minh nhân tạo, từ thăm dò dưới đáy biển sâu, đầu tư quốc tế cho đến hoạt động quân sự và an ninh mạng.
Các nhà khoa học Trung Quốc lên kế hoạch lập một căn cứ đầu tiên trên thế giới do trí thông minh nhân tạo điều hành và nằm dưới biển sâu, dự án mang tên Hades từ chỉ địa ngục trong thần thoại của Hy Lạp, được khởi động vào tháng 11 năm ngoái tại Viện Khoa học Trung Quốc sau chuyến thăm hồi tháng 4 của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Viện Nghiên cứu Hải Dương đặt ở thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam.
Ông Tập đã kêu gọi các nhà khoa học, kỹ sư thực hiện một việc chưa từng có, đó là không có con đường nào dưới đáy biển, chúng ta không cần phải theo đuổi các nước khác, chúng ta tự làm đường. Dự án trị giá khoảng 160 triệu đô la. Trên lý thuyết, khu phức hợp dưới đáy biển sẽ có nơi neo đậu cho các thiết bị lặn không người lái, phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, nhưng hẳn Trung Quốc sẽ sử dụng căn cứ này phục vụ mục đích quân sự. Khu vực đang được nghiên cứu là rãnh Manila, nơi duy nhất ở Biển Đông có độ sâu trên 5.000 mét, nằm gần bãi cạn Scarborough bị Trung Quốc chiếm từ Philippines vào năm 2012. Trung Quốc sẽ lấy cớ lập căn cứ nhân đạo để triển khai lực lượng mang lợi ích chiến lược ở khu vực này. Nằm tại điểm giao nhau giữa khối lục địa Á-Âu và Châu Đại Dương, rãnh Manila là địa điểm hoàn hảo để ghi lại hoạt động địa chấn. Ở một trong những khu vực xảy ra động đất nhiều nhất thế giới, Trung Quốc lại càng có khả năng đẩy nhanh lịch trình, lợi cả đôi đường. Một mặt theo dõi động đất và sóng thần nhằm giúp giới chuyên gia lập biện pháp khẩn cấp ở mỗi nước. Mặt khác, tiến hành những chiến dịch đối kháng và theo dõi tàu bè nước ngoài.
Vẫn sau chuyến thăm vào tháng 4 năm ngoái của ông Tập Cận Bình, Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc đã bắt đầu theo đuổi kế hoạch lập một đội tàu lặn tự hành hay còn được gọi là phương tiện không người lái dưới nước.
Những con tàu này có khả năng làm nhiệm vụ từ theo dõi cá voi đến hoạt động chống tàu sân bay. Tất cả hoạt động nhờ vào trí thông minh nhân tạo. Có thể vượt qua hàng nghìn hải lý, tùy thuộc vào kích cỡ của đội tàu mà Trung Quốc có thể xuất hiện ở khắp nơi trong khu vực. Khi di chuyển dưới đáy đại dương, đội tàu ngầm tự hành này sẽ có khả năng hoạt động trên phạm vi rộng lớn, từ chiến tranh điện tử đến gia min, cũng như nhiều khả năng tấn công khác. Chuyên gia Jonathan Hahn không loại trừ khả năng một thiết bị ngầm tự động không người lái bị mất kiểm soát vì công nghệ trí thông minh nhân tạo vẫn còn chưa được hoàn chỉnh, nên có thể bắn vào tàu hải quân hoặc tàu dân sự. Trung Quốc có thể sẽ gây ra một cuộc tấn công quy mô nhỏ kiểu như vậy nhắm vào các tàu bè nước ngoài, sau đó tuyên bố tai nạn xảy ra ngoài ý muốn vì sự cố công nghệ. Phát triển hệ thống thiết bị tự động dưới lòng biển nằm trong chiến lược vạn lý trường thành dưới nước của Trung Quốc. Dự án bao gồm cả một mạng lưới máy dò được đặt ngầm trong khu vực Biển Đông nhằm phục vụ cho quốc phòng. Lợi ích chiến lược chính của dự án này là nhằm phát hiện tàu ngầm của Mỹ, của Nga, đồng thời loại bỏ lợi thế hiện nay của những nước này trong lĩnh vực hải quân.
Theo Tổng Công ty Đóng Tàu Nhà nước Trung Quốc, cơ quan phụ trách dự án, một mục tiêu khác là cung cấp cho khách hàng một giải pháp chọn gói về giám sát và thu thập dữ liệu môi trường dưới nước, theo dõi trực tiếp các mục tiêu trên mặt nước và dưới lòng biển, cảnh báo động đất, sóng thần, cũng như là những thảm họa hay những nghiên cứu hải dương.
Dự án có lợi cho tất cả các bên tham gia, nhưng một thực tế không được nêu lên, đó là lợi ích mang tính quyết định mà lực lượng Hải quân Trung Quốc có thể được hưởng. Với hệ thống giám sát trực tiếp trên khắp Biển Đông, tiềm lực chiến thuật là gần như vô hạn. Công nghệ trí thông minh nhân tạo còn được phát triển rộng hơn nhờ khả năng dễ dàng chuyển từ ứng dụng tư nhân sang ứng dụng quân sự. Nếu thuật toán lập trình được phát triển trong lĩnh vực dân sự có khả năng dễ dàng thích ứng trong ứng dụng quân sự, thì toàn bộ cộng đồng khởi nghiệp trí thông minh nhân tạo của Trung Quốc cũng có thể tham gia vào quá trình phát triển các ứng dụng bảo mật công nghệ trí thông minh nhân tạo. Lấy ví dụ, thiết bị lặn không người lái, một thuật toán thông minh nhân tạo sẽ được sử dụng để điều khiển những con tàu đó khi chúng đi tìm tài nguyên, cũng như những dữ liệu khoa học hữu ích khác. Được thiết kế để kết hợp với nhau, thuật toán lập trình có thể dễ dàng giúp tìm ra thêm cách sử dụng trong khuôn khổ gọi là kỹ thuật quần thể. Có nghĩa là cho phép các thiết bị lặn không người lái hoạt động đồng bộ và thích ứng dễ dàng với mọi thay đổi trong môi trường chiến đấu. Những thuật toán như vậy đã tồn tại trong lĩnh vực tư nhân. Quân đội chỉ cần thích ứng để có được khả năng sử dụng trọn vẹn trong các chiến dịch hải quân.
Những tiến bộ trong Bộ Ngoại giao Trung Quốc là một thí dụ khác cho thấy rõ lợi ích kép của trí thông minh nhân tạo, một bản mẫu đang được thử nghiệm cung cấp cho đội ngũ lãnh đạo một hệ thống ngoại giao được trí thông minh nhân tạo hỗ trợ. Phiên bản này hiện đang được sử dụng để giảm tải cho các nhà hoạch định dự án con đường tơ lụa mới của Trung Quốc.
Với hơn 70 nước và khoảng 65% dân số thế giới liên quan đến dự án đầy tham vọng này của Trung Quốc, rất nhiều yếu tố cần được cân nhắc khi đưa ra quyết định. Nhờ công nghệ trí thông minh nhân tạo giúp tổng hợp các dữ liệu và đưa ra những đề xuất, Bộ Ngoại giao Trung Quốc có lẽ đã thu được những lợi ích quan trọng về mặt hiệu quả và độ chính xác trong phán đoán. Ngoài hữu ích cho đầu tư nước ngoài, hệ thống này đã được quân đội Trung Quốc sử dụng cho hoạt động quân sự.
Vậy thì triển vọng của trí thông minh nhân tạo trong tương lai sẽ ra sao?
Năm 1999, phần mềm Deep Blue của IMP đã đánh bại Garry Kasparov, kiện tướng cờ vua người Nga. Dù chưa phải là một công nghệ trí thông minh nhân tạo thực thụ, nhưng nó đã tổng hợp được vài nghìn cử động mỗi giây. Đây là một trong những thành công đầu tiên trong loạt thử nghiệm như vậy. Năm 2016, phần mềm AlphaGo của Google đã đánh bại Lee Sedol, một trong những kỳ thủ cờ vây hàng đầu thế giới. Chưa đầy một năm sau, Google công bố AlphaGo Zero. Trong khi phiên bản đầu AlphaGo học chơi cờ bằng cách tự phân tích các trận đấu giữa trí thông minh nhân tạo và con người, thì AlphaGo Zero tự chơi. Sau 3 ngày, AlphaGo Zero đã có thể thắng phiên bản trước và khẳng định khả năng tự học của trí thông minh nhân tạo. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố vào năm 2017 rằng bất kỳ nước nào trở thành thủ lĩnh trong lĩnh vực này sẽ trở thành nước lãnh đạo thế giới. Dường như không nước nào chú ý đến lời phát biểu đó, trừ Trung Quốc.
RFI, Les Voix du Monde. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thủ tướng Việt Nam tuyên bố sẵn sàng tiếp đón thượng đỉnh Trump Kim. Đô đốc John Richardson không loại trừ khả năng hàng không mẫu hạm Mỹ sẽ đi qua eo biển Đài Loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy chuyến công du Afghanistan của Chủ tịch Hạ viện Pelosi. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp khởi động kế hoạch khẩn cấp để đối phó với Brexit. Theo dòng thời sự, Trung Quốc dùng trí thông minh nhân tạo để kiểm soát Biển Đông. Thưa quý vị, sau đây Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, phụ trang kinh tế báo Le Monde số ra ngày hôm nay có bài phân tích đáng chú ý của ông Arnaud Massoni, chuyên gia về công nghệ mới, nêu rõ làm thế nào Trung Quốc vừa xây dựng một nền kinh tế kỹ thuật số đi tiên phong, vừa vẫn tăng cường kiểm soát xã hội người dân. Bài viết có tựa đề, lãnh đạo theo kiểu chỉ huy, tạo lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc. Cổ phiếu ảo, đồng tiền ảo hay những trái phiếu số hóa, v.v. trong tương lai sẽ là những thách thức quan trọng. Càng phát triển mạnh, công nghệ càng làm nổi rõ nhiều vấn đề đạo đức và gây ra nhiều biến động cần phải theo sát. Thế nhưng tại Trung Quốc, việc phát triển công nghệ là do chính quyền quyết định với hai mục tiêu rất rõ ràng, đó là siết chặt kiểm soát xã hội và xây dựng một nền kinh tế kỹ thuật số tiên phong. Trong vấn đề thứ nhất, bức tường lửa Vạn Lý Trường Thành là một công cụ hữu hiệu để ngăn cấm người dân tiếp cận các trang mạng nước ngoài mà Bắc Kinh cho là hay kêu gọi lật đổ chế độ như Twitter hay Facebook. Tại Trung Quốc, không có nguồn tin giả nào khác ngoài những thông tin do chế độ đưa ra. Từ trí thông minh nhân tạo cho đến công nghệ sinh học, mọi lĩnh vực đều có liên quan. Ví dụ như trong lắp ráp xe ô tô điện, các nhà sản xuất buộc phải lắp cố định hệ thống định vị cho phép theo dõi hành trình của xe. Đương nhiên, đó là mối lo về an ninh. Trong lúc chờ đợi hệ thống chấm điểm công dân, chính phủ chăm chút cơ sở dữ liệu hạ tầng của mình và các thí nghiệm để có thể rút ngắn khoảng cách giữa thông tin về hoạt động cụ thể và các thông tin lưu trữ của các công dân.
Theo tác giả, việc tăng cường ý thức đại chúng này là một thách thức, thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc phải gia tăng nỗ lực phát minh. Chính vì thế, liên quan đến tiến bộ công nghệ, trong một số lĩnh vực, Trung Quốc đã vượt qua châu Âu và Hoa Kỳ. Ví dụ hiện nay, Trung Quốc chiếm tới 50% tổng số xe hơi điện trên toàn thế giới. Bắc Kinh cũng đã hạn chế mạnh mẽ việc cho đăng ký sử dụng xe hơi dùng xăng dầu, áp đặt tỷ lệ chế tạo xe hơi điện đối với các tập đoàn Trung Quốc.
Đương nhiên, phương pháp lãnh đạo đất nước, điều hành nền kinh tế quốc gia theo phương pháp chỉ huy mệnh lệnh này gây tranh cãi, nhưng lại tạo ra cho các doanh nghiệp Trung Quốc một lợi thế cạnh tranh thực sự. Chính kiểu lãnh đạo này đã giúp làm xua tan những lo ngại, đắn đo về mặt đạo lý đối với các doanh nghiệp Trung Quốc khi đầu tư phát triển, sử dụng các công nghệ mới. Các đắn đo thắc mắc về đạo lý này đã làm chậm sự phát triển của các doanh nghiệp phương Tây. Vào lúc mà các tập đoàn tin học khổng lồ GAFA có thể nói chuyện bằng vai phải lứa với các quốc gia, thì vấn đề này có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là khi một số doanh nghiệp phương Tây có thái độ lấp lửng để có thể thâm nhập được vào thị trường Trung Quốc đầy hấp dẫn. Ví dụ, Google đang xem xét dự án lập một trang tìm kiếm thông tin phù hợp với các đòi hỏi của chính quyền Bắc Kinh, thanh lọc được 1% các tìm kiếm và nhận diện được người tìm kiếm qua số điện thoại di động của họ. Tóm lại, phương Tây cần phải ý thức được là muốn phát triển công nghệ thì phải chấp nhận có những lựa chọn, là tác nhân độc tôn lãnh đạo và quyết định, chính quyền Bắc Kinh hoàn toàn hiểu rõ điều này.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, nhật báo Thiên Tả Libération trở lại với vụ mất tích bí ẩn của cựu chủ tịch Interpol tại Trung Quốc. Tờ báo xem vụ việc này chẳng khác gì một cuốn tiểu thuyết trinh thám của Trung Quốc về Interpol.
Kể từ ngày ông Mạnh Hoành Vĩ bị bắt tại Bắc Kinh ngày 25 tháng 9 năm 2018, chính quyền Trung Quốc không hề hé lộ một thông tin nào về sự sống còn của vị chủ tịch cảnh sát quốc tế, đồng thời cũng không cung cấp một bằng chứng nào chứng thực các cáo buộc tham nhũng nhắm vào ông Mạnh. Không những phương Tây tỏ ra bất lực trước số phận của ông Mạnh, mà còn phải liên tục chịu áp lực từ phía Trung Quốc. Đầu tiên hết là Interpol, Bắc Kinh liên tục đưa ra các yêu cầu buộc tổ chức cảnh sát quốc tế này phải tiến hành ngay tiến trình từ nhiệm của ông Mạnh. Tiếp đến là phải phối hợp cùng với chính quyền Bắc Kinh trong việc cung cấp thông tin cho báo chí, đưa ra các lời bình hay các bài đăng về chủ đề này. Về phía Pháp, cảnh sát nước này cũng chịu nhiều áp lực từ phía các đồng nghiệp Trung Quốc, nhiều lần đến đề nghị Pháp thuyết phục bà Mạnh trở về Bắc Kinh để làm chứng v.v. Libération cho biết hiện bà Rice Mang và hai cô con gái phải sống dưới sự bảo vệ thường trực của cảnh sát Pháp. Bà thật sự lo lắng cho bản thân và hai cô con gái của mình. Trả lời phỏng vấn báo Libération, bà khẳng định, ngay tại Pháp, tôi cũng sợ bị bắt cóc.
Trong quan hệ Mỹ-Bắc Triều Tiên, báo Công giáo La Khoa dự báo có khả năng là cuộc thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong-un lần thứ hai sẽ diễn ra ở Hà Nội.
năm 2019 được cho là mang tính quyết định cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Một bước thương lượng mới giữa Washington và Bình Nhưỡng sẽ phải mở ra trong vài tuần nữa với cuộc gặp lần thứ hai giữa hai nguyên thủ, Mỹ và lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Giờ mọi cặp mắt đều đổ dồn về chủ nhân Nhà Trắng. Trên nguyên tắc, sau cuộc gặp giữa ông Kim Jong-un, cánh tay đắc lực của lãnh đạo Kim Jong-un với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và ông Donald Trump, ngày giờ và địa điểm cho thượng đỉnh lần thứ hai sẽ được thông báo vào cuối tuần này. Tuy nhiên, nhiều dự đoán cho rằng cuộc gặp Donald Trump và Kim Jong-un lần thứ hai có nhiều khả năng diễn ra ở Việt Nam vào khoảng trung tuần tháng 2 hay đầu tháng 3. Theo La Khoa, thượng đỉnh lần hai sẽ phải làm sáng tỏ nhiều điểm mập mờ. Giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên không có cùng một quan điểm về khái niệm phi hạt nhân hóa bán đảo. Đây chính là rào cản lớn nhất làm tê liệt cả một quá trình thương lượng phức tạp mà mục đích cuối cùng là đi đến ký kết một hiệp ước hòa bình.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tình hình trong nước là chủ đề chính trên trang nhất một số nhật báo Pháp số ra ngày hôm nay. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khởi động cuộc thảo luận toàn quốc vào hôm thứ Ba 15 tháng Giêng. Về cuộc thảo luận này, nhật báo Kinh tế L'Echo quan tâm đến vấn đề chi tiêu công và những hướng chính của cuộc thảo luận.
Trong lúc phe áo vàng rục rịch chuẩn bị hồi thứ 10 vào cuối tuần này, bất chấp cuộc thảo luận đã được khởi động, báo Libération chỉ trích việc lực lượng an ninh sử dụng các loại vũ khí nguy hiểm như NBD-40, lựu đạn GNIF-4 để đối phó với người biểu tình. Tờ báo ghi nhận hơn 100 người bị thương nặng, rồi mỉa mai đặt câu hỏi, đi đi, chẳng có gì để xem thật à. Nhật báo Công giáo La Khoa lo lắng cho số phận các tác phẩm nghệ thuật bị mất của nước Cộng hòa. Một báo cáo báo động hiện tượng ngày càng có nhiều tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng và các định chế của Pháp bị biến mất. Làm thế nào nuôi sống 10 tỷ dân vào năm 2050 là câu hỏi lớn của nhật báo Le Monde. Một nghiên cứu được công bố trên tờ The Lancet hôm thứ Năm vừa qua khẳng định trái đất vẫn còn đủ sức nuôi sống ngần ấy người dân, nhưng với điều kiện con người phải thay đổi chế độ ăn uống, đó là bớt ăn thịt đỏ hay đường và ăn nhiều rau củ.
Về phần mình, Le Figaro trên trang nhất báo động, giữa Pháp và Ý có mối bất hòa lớn. Kể từ khi ông Emmanuel Macron nắm quyền lãnh đạo tại Pháp và ông Matteo Salvini tại Ý, danh sách các điểm bất đồng không ngừng kéo dài giữa hai nước trên bình diện chính trị cũng như kinh tế.
Người dân Ý rất thích phong trào áo vàng đang diễn ra tại Pháp và sự kiện này được truyền thông Ý theo dõi xích sao. Một thăm dò do Demos thực hiện công bố ngày 14 tháng Giêng vừa qua cho thấy có đến 60% số người Ý được hỏi ủng hộ phe áo vàng tại Pháp. Bản thân hai phó thủ tướng Ý, ông Luigi Di Maio, lãnh đạo phong trào năm sao, và ông Matteo Salvini, lãnh đạo Liên đoàn phương Bắc, công khai lên tiếng ủng hộ những người áo vàng và mời gọi họ thành lập một liên minh cho kỳ bầu cử nghị viện châu Âu sắp tới. Đối với Le Figaro, đây là một hành động can thiệp vào nội bộ của Pháp ở một mức độ chưa từng thấy. Mối bất hòa này đã có từ nhiều tháng qua, đến mức các nguyên tắc ngoại giao thường có giữa hai nước đôi khi cũng bị phá vỡ. Lĩnh vực tranh cãi giờ không chỉ trong chính trị mà lan sang cả các vấn đề khác như nghệ thuật chẳng hạn. Gần sắp đến ngày kỷ niệm 500 năm ngày mất của danh họa Leonardo da Vinci, sinh ra và lớn lên ở Ý, nhưng sau đó đến sống và mất ở Pháp, đôi bên đã tranh cãi dữ dội xung quanh thỏa thuận Ý cho Pháp vay mượn một số bức họa để tổ chức triển lãm.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Người Pháp Nước Pháp cho Thu Hằng biên soạn, du lịch văn hóa, nạn nhân của phong trào áo vàng Pháp.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Mặt tiền của những cửa hàng lớn trên đại lộ Champs-Élysées ẩn sau những tấm gỗ lớn hoặc rào thép được dựng lên để tránh bị đập phá trong những ngày áo vàng xuống đường. Khách du lịch không còn được thưởng thức cà phê vỉa hè đúng kiểu Paris trên đại lộ đẹp nhất thế giới. Hình ảnh Paris kinh đô ánh sáng như sống trong thời giấy nghiêm ngày 8 tháng 12 năm 2018 vẫn còn im đậm trong tâm trí của nhiều người. Không chỉ thiệt hại cho nền kinh tế, ngành du lịch và văn hóa Pháp, đặc biệt là ở Paris, bị tác động nặng nề trong tháng 12 năm 2018.
gần như trở thành thông lệ, cứ mỗi ngày thứ Bảy khi áo vàng xuống đường, hàng loạt bảo tàng, nhà hát và địa điểm văn hóa ở trung tâm các thành phố lớn lại đóng cửa để tránh bị những kẻ chuyên đập phá, trà trộn trong đoàn người biểu tình áo vàng tấn công. Quyết định lần đầu tiên được Bộ trưởng Văn hóa Pháp Franck Riester nêu lên vào ngày 6 tháng 12 khi trả lời đài phát thanh RTL nhằm đề phòng tình trạng đập phá thô bạo tái diễn như từng xảy ra ở Khải Hoàn Môn, Arc de Triomphe.
Chúng ta phải bảo vệ các địa điểm văn hóa ở Paris cũng như ở những nơi khác trên cả nước. Tại Paris, nhiều công trình bị đóng cửa, trong đó có những địa điểm nổi tiếng như Viện Bảo tàng Louvre, Orsay, hai nhà hát lớn Opéra Garnier và Bastille, Viện Bảo tàng Orangerie, Grand Palais. Hôm thứ Bảy, mùng 1 tháng 12, chúng ta đã thấy Khải Hoàn Môn, công trình được xếp hạng di sản Pháp, Viện Bảo tàng Jeu de Paume, hàng rào vườn hoa Tuileries cạnh Bảo tàng Louvre đã bị phá, một số chỗ rất nặng. Vì thế, chúng ta không được mạo hiểm vì biết có nguy cơ đe dọa cao vào thứ Bảy, mùng 8 tháng 12.
Suốt ngày 8 tháng 12 năm 2018, tháp Eiffel bị đóng cửa. Khách du lịch mua vé tham quan ngày này trên mạng Internet được hoàn tiền tự động. Tương tự, 7 bảo tàng và khu di tích do thành phố Paris quản lý cũng kín cửa. Lâu đài Versailles, nằm trong tầm ngắm của phong trào áo vàng, đã không đón khách tham quan suốt ngày 22 tháng 12 để đề phòng bạo lực. Hình ảnh một nhóm người áo vàng vòng tay ngồi quanh ngọn lửa thiêng để bảo vệ được lan truyền trên các phương tiện đại chúng. Bên cạnh đó là những nhóm người ngông cuồng đập phá, vẽ bậy lên công trình lịch sử và du lịch nổi tiếng của Paris. Bộ trưởng Văn hóa Pháp cho biết thiệt hại vật chất không hề nhỏ.
Thiệt hại vào khoảng 700.000 euro hoặc hơn một chút. Chưa có thống kê chính thức, nhưng một khoản trợ cấp đặc biệt 500.000 euro đã được cấp cho Trung tâm các công trình quốc gia, Centre des Monuments Nationaux, cơ quan quản lý Khải Hoàn Môn. Ngoài thiệt hại về tài chính, còn phải kể đến thiệt hại về tinh thần. Chúng ta đều biết, đó là biểu tượng quốc gia, và những người tấn công Khải Hoàn Môn đồng nghĩa với việc họ tấn công đất nước chúng ta.
Ceux qui ont attaqué l'Arc de Triomphe ont attaqué notre pays.
Theo ông Philippe Bellevan, chủ tịch Trung tâm các công trình quốc gia Pháp, thì bức tượng bán thân vua Louis Philippe bằng đá cẩm thạch bị sơn bẩn. Một tấm maquette bằng thạch cao có từ năm 1930 đã bị đập vụn. Bức tượng bán thân hoàng đế Napoleon bị chặt đầu, v.v. Những kẻ đập phá còn đánh cắp nhiều bức tượng trong phòng triển lãm, cửa hàng lưu niệm và nhà vệ sinh ở Khải Hoàn Môn cũng bị phá. Công trình chỉ mở cửa đón khách trở lại hôm 12 tháng 12 sau 10 ngày trùng tu. Ngoài ra còn phải kể đến nhiều thiệt hại tài chính mà rất nhiều nhà hát tư nhân nằm xung quanh đại lộ Champs-Élysées cũng phải đóng cửa. Theo nhật báo Le Monde được xuất ra ngày 11 tháng Giêng năm 2019, thì vì đóng cửa liên tiếp 4 ngày từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2018, nhà hát Espace Cardin nằm gần điện Élysée và Sứ quán Mỹ ở quận 8 bị thất thu 80.000 euro. Còn số thiệt hại này tăng gấp đôi 160.000 euro đối với nhà hát Rond-Point nằm ở phía dưới đại lộ Champs-Élysées do phải hoàn tiền vé cho khán giả. Tương tự, nhà hát Madeleine bị thất thu 100.000 euro vì hủy 13 suất diễn trong vòng 4 thứ Bảy liên tiếp. Phong trào áo vàng rầm rộ ở Bordeaux cũng khiến hoạt động văn hóa đình trệ. Trả lời đài France Bleu ngày 4 tháng Giêng năm 2019, ông Fabien Robert, trợ lý thị trưởng Bordeaux, phụ trách văn hóa cho biết.
Sau những gì xảy ra ở Khải Hoàn Môn Paris, và vì các bảo tàng nằm ở trung tâm thành phố, nơi thường xảy ra các cuộc tuần hành của những người áo vàng, chúng tôi muốn đóng cửa một vài tiếng đồng hồ hơn là vài tháng để khỏi trở thành nạn nhân của những kẻ chuyên đập phá. Nhưng với chúng tôi, điều này đã làm đảo lộn hoàn toàn công việc tổ chức. Phải nhanh chóng chấm dứt hiện tượng này. Chúng ta không thể cứ sống mãi trong tình cảnh cứ thứ Bảy hàng tuần, thành phố lại phải đóng cửa bảo tàng, trong khi thứ Bảy chính là ngày có số lượng khách tham quan rất đông. Với chúng tôi, một ngày thứ Bảy trung bình có khoảng 1.000 người đến mỗi địa điểm văn hóa. Thực sự đây là sự lãng phí kinh khủng. lẽ ra chúng tôi đã có thể có kết quả tốt trong tháng 12 vừa qua. Chúng tôi vừa lấy làm tiếc lại vừa buồn khi phải đưa ra quyết định đóng cửa ngày thứ Bảy, vì nhiệm vụ đầu tiên của một địa điểm văn hóa là mở cửa đón khách, nhưng chúng tôi không muốn gặp rủi ro. Những cuộc biểu tình này, ngoài hậu quả về kinh tế mà chúng ta thấy số liệu ngày càng đáng báo động, còn tác động đến hình ảnh của nước Pháp và các bảo tàng cũng trở thành nạn nhân.
Nhà hát quốc gia Bordeaux cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Từ khi phong trào áo vàng xuống đường tuần hành vào mỗi thứ Bảy, doanh thu của nhà hát bị giảm 30%. Nhưng điều đáng ngại nhất, theo bà Sophie Capben, trợ lý giám đốc, khi trả lời đài France Bleu, là nhà hát mất khán giả và khách tham quan.
Có những buổi biểu diễn hoặc là chúng tôi buộc lòng phải hủy hoặc là hoãn lại. Cửa hàng bán đồ lưu niệm cũng bị đóng cửa. Hiện rất khó để đưa ra con số cụ thể và phần nào đó còn phụ thuộc vào thái độ của công chúng, hoặc là họ quyết định nhận tiền hoàn lại vé hoặc chấp nhận được bù bằng một buổi biểu diễn khác. Điều tồi tệ nhất đối với chúng tôi là phải hủy hai buổi diễn hôm 29 tháng 12. Doanh thu của hai buổi này được dự báo là 30.000 euro. Dĩ nhiên, đây là một thiệt hại quan trọng đối với chúng tôi. Tôi hy vọng là những khán giả này sẽ trở lại vào thời điểm thuận lợi để có thể xem nhiều buổi biểu diễn thú vị. Nhưng với chúng tôi, đây là một sự thất vọng rất lớn.
Mới vực dậy sau loạt khủng bố năm 2015, ngành du lịch của Pháp lại chịu thêm loạt tổn thất mới. Hình ảnh Paris rực lửa vì thùng rác bị đốt, cửa hàng bị đập phá, hôi của, rào chắn ngổn ngang trên đường phố, đoàn người áo vàng rầm rộ khắp nơi được lan truyền trên khắp thế giới. Nhiều lãnh sự nước ngoài khuyến cáo công dân không nên đến Paris hoặc tránh đến đại lộ Champs-Élysées nếu không cần thiết. Dù là tháng 12 lễ hội cuối năm, ngành khách sạn Paris bị mất 10% doanh thu, tương đương với vài triệu euro. Số lượng du khách đến bằng đường hàng không quốc tế giảm từ 5 đến 10% theo thống kê mới nhất của Atout France ngày 14 tháng Giêng năm 2019. Một điều đáng mừng là dù phong trào áo vàng tác động đến ngành du lịch trong tháng 12 năm 2018, nhưng Pháp vẫn đạt mức phát triển chung khả quan trong suốt năm 2018 với khả năng lập kỷ lục mới là đón 90 triệu du khách quốc tế. Cũng nhờ lượng khách du lịch quốc tế đông đảo, số lượng khách tham quan các bảo tàng và khu du lịch tại Paris tăng đều trong năm 2018. Ví dụ, số khách tham quan bảo tàng Louvre tăng thêm 25%, vượt qua ngưỡng 10 triệu khách. Khải Hoàn Môn đón 1,6 triệu khách, tăng 6,36%. Điện Pantheon đón gần 860.000 khách, tăng 19,7%. Hay Lâu Đài Versailles đón 8,1 triệu, tăng 6%. Liệu tình hình sẽ yên ổn hơn sau cuộc thảo luận toàn quốc được khởi động từ ngày 15 tháng Giêng này hay không? Ít nhất trong 2 tháng thảo luận thì hoạt động văn hóa và du lịch của Pháp sẽ còn tiếp tục bị xáo trộn.
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự, kêu gọi toàn quốc góp ý giải quyết khủng hoảng đất nước. Tổng thống Pháp Macron đặt người dân vào thế, trực tiếp định đoạt chính sách. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy, tạp chí Thông luận ở Paris.
Tạp chí Tiêu điểm.
Trong bối cảnh phong trào áo vàng tiếp tục tranh đấu gây áp lực, giải pháp tham khảo ý kiến toàn dân đã được khởi động. Bức thư ngỏ của Tổng thống Pháp Macron công bố hôm Chủ nhật 13 tháng Giêng đặt người công dân Pháp vào thế dấn thân vào trung tâm định đoạt chính sách. Từ nền dân chủ đại diện, nước Pháp thí nghiệm hình thức mới gọi là dân chủ tham gia. Sau cuộc xuống đường lần thứ 9 của phong trào áo vàng thứ Bảy tuần trước, chiến dịch đại thảo luận trên toàn quốc khai mở kể từ ngày 15 tháng Giêng cho đến 15 tháng 3 năm nay. Đúng như thông báo của Tổng thống Emmanuel Macron qua thông điệp truyền hình ngày 10 tháng Giêng, ba hôm sau, dân Pháp nhận được bức thư ngỏ mời gọi góp ý, tìm giải pháp cho các vấn đề gây bất bình trong dân chúng và đánh mất lòng tin vào giới chính trị gia. Trong vòng 2 tháng, người công dân từ thành thị đến thôn quê có cơ hội trực tiếp phát biểu nguyện vọng qua các cuộc thảo luận hay gửi ý kiến về trang web dành riêng cho chiến dịch thảo luận toàn quốc. Không có điều gì cấm kỵ đúng như lời hứa của Tổng thống. Mục tiêu của chiến dịch toàn dân góp ý là tìm đáp án giải quyết tình trạng bất mãn xã hội đe dọa nền tảng của chế độ Cộng hòa. Để làm gương, đích thân Tổng thống Macron đến vùng Normandy trao đổi với hơn 600 vị xã trưởng, thị trưởng ngay ngày đầu tiên. Trong vòng 7 tiếng đồng hồ, ông trả lời tất cả các câu hỏi, nguyện vọng của từng người và chinh phục được cảm tình của các nhà đại diện dân cử địa phương, theo nhận định của chính những người tham dự. Vấn đề còn lại là phải thuyết phục được phe áo vàng. Từ 2 tháng nay, các phe cực đoan từ tả đến hữu đều khai thác triệt để, đòi giải tán quốc hội, đòi tổng thống từ chức. Tin giả cộng với những vụ hành hung phóng viên càng làm tăng tâm lý hoang mang. Câu hỏi đặt ra là liệu cuộc đối thoại này có cơ may vãn hồi ổn định xã hội hay không? Ý nghĩa chính trị của lá bài cuối cùng này như thế nào? RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Văn Huy, tạp chí Thông luận Paris. Thân chào nhà báo Nguyễn Văn Huy. Thưa anh, đúng như cam kết, chiều Chủ nhật 13 tháng Giêng, Tổng thống Pháp công bố bức thư ngỏ 5 trang kêu gọi toàn dân góp ý để giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài từ tháng 11 đến nay. Thì trước hết, với tư cách là một nhà báo, một nhà quan sát, anh nhận định ra sao về cái hình thức và nội dung của lời kêu gọi góp ý này?
Thưa anh, đây là lần đầu tiên trong một cái các quốc gia dân chủ châu Âu là có một cái cuộc thảo luận toàn quốc khởi động bởi chính phủ, kêu gọi các toàn dân trong một quốc gia tham gia cuộc thảo luận toàn quốc này. Có thể nói là đây là một cái điều đặc biệt trong một cái tiến trình dân chủ hóa của các xã hội châu Âu trong giai đoạn gần đây. Cái hình thức của cái cuộc mà thảo luận này đó rất là khó khăn, tại vì lịch sử nước Pháp phải nói là một trong những quốc gia đông dân nhất châu Âu. Tại vì có những thành phố đông dân và có những cái làng xã ít dân, và làm sao mà để có mọi người cùng góp ý để mà có một cái nói chung hiểu cho mọi người cùng chia sẻ. Còn về nội dung đó, cái bức thư của Tổng thống Macron công bố đó, thì nó có tới 35 câu hỏi, nhưng mình có thể tóm tắt lại 4 câu hỏi chính, đặt lại những vấn đề mà người dân hiện nay đang rất bức xúc, tức là những người áo vàng họ kêu gọi đó, là thuế khóa nước Pháp ngày nay có hợp lý hay không. Thứ hai là cái tổ chức xã hội kinh tế hiện nay nó có đáp ứng được cái nhu cầu của người dân hay không. Và thứ ba đó là vấn đề về môi sinh, thì hiện nay nước Pháp có đủ khả năng để đáp ứng hay không. Và cuối cùng đó, người đặt ra vấn đề nhắc lại cái vấn đề hiến pháp, cái việc bỏ phiếu trắng hoặc là cũng như là việc kêu gọi mà trưng cầu dân ý đó, là có phải là một những đề tài mà người ta bắt buộc chính phủ Pháp phải tuân hành một cách triệt để hay không? Đó là 4 câu hỏi chính mà chia ra trong 35 câu hỏi nhỏ. Mà tôi thấy đây là một cái hình thức tổ chức một xã hội dân chủ phát triển.
Thưa anh Nguyễn Văn Huy, để có thể trao đổi góp ý ôn hòa, không phe nào triệt phe nào như Tổng thống Macron kêu gọi. Theo thông tin anh được có đó, thì cái tiến trình đối thoại trong 2 tháng kể từ ngày 15 tháng Giêng cho tới 15 tây tháng 3 đó sẽ được tổ chức ra sao?
Thành cái lối tổ chức cái cuộc thảo luận toàn quốc này đó, nó tiến hành theo một cái một xã hội phát triển phương Tây, tức là làm sao phải có cái người đứng ra làm cái cuộc mà điều họp cái cuộc thảo luận này. Và chính phủ Pháp đã đề cử ra 2 người, một người phụ trách trong lĩnh vực chính trị và những cái giới tổ chức chính trị, và một người phụ trách trong lĩnh vực xã hội dân sự. Thật ra tôi thấy rằng đây là cũng một cách hợp lý, tại vì cũng phải nhắc lại trước đây đó, cách đây một tháng đó, Tổng thống Emmanuel Macron nó kêu gọi là các ông thị trưởng, xã trưởng, làng trưởng của nước Pháp là để là một quyển sổ góp ý để mọi người cùng góp ý. Thì ngày nay chính phủ đã gom ý là tất cả những quyển sổ đó, thì nó rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà tóm lược lại đó, Tổng thống Macron đã đặt ra là 35 câu hỏi mà yêu cầu người Pháp phải góp ý. Cái cuộc tổ chức này nó sẽ rất là rắc rối, nhưng mà với một cái phương pháp khoa học đó, là làm sao phải đặt ra từng vấn đề và thảo luận từng chi tiết, và mỗi vấn đề nó có một cái số giới hạn nào đó để người ta không có bị lạc đề. Đây là cái hình thức tổ chức này tôi nghĩ là rất là tâm tiến, tiên tiến và có thể tốt, với điều kiện là mọi người đồng ý rằng phải loại bỏ những cái thành kiến của mình để mà chấp nhận một cái gì rất là mới.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Như anh vừa nói thì chính phủ Pháp đã trao nhiệm vụ cho 2 bộ trưởng là Sébastien Lecornu và Emmanuel Macron để mà điều phối tổ chức đối thoại toàn quốc. Thì trong cái bối cảnh mà khủng hoảng không có dấu hiệu chấm dứt, phe áo vàng chia rẽ, một bên thì muốn đối thoại, một bên thì muốn tiếp tục với khẩu hiệu lật đổ Macron, thì cái mục tiêu của chiến dịch góp ý mang cái ý nghĩa chính trị như thế nào thưa anh? Emmanuel Macron biểu lộ thiện chí giải quyết khủng hoảng hay là dục quẩn cầu mưu để cứu nhiệm kỳ như một cánh tả nhận định?
Thưa anh, cái hiện nay đó, những cái phe mà chống đối Tổng thống Emmanuel Macron đó thì nói ra những vấn đề rất là tiêu cực về Tổng thống. Tức là ông dục quẩn cầu mưu hoặc là làm sao để mà vuốt ve dư luận dân chúng để mà tiếp tục cầm quyền một cách độc đoán. Tôi thấy đây là cái lập luận của những cái người mà thực sự họ chống đối mà theo có một cái quá khứ đã qua trong cái thời gian mà đấu tranh cuộc chiến tranh lạnh đó, tức là làm sao chụp mũ bên kia gắn người ta tất cả những gì xấu xa nhất để đem lại cái tốt về cho mình, thì tôi nghĩ rằng cái lối đối thoại đó ngày xưa nó đã qua rồi. Hiện nay đó, chính phủ tổng thống Emmanuel Macron nó đã tỏ ra rất là biết lắng nghe, tại vì cái cuộc biểu tình đầu tiên thì có họ hơi bị bất ngờ, nhưng với thời gian ta nhận thức rằng đây là một cái cuộc khủng hoảng của xã hội mà chính phủ không thể nào làm ngơ được, và đặt ra vấn đề là làm sao tổ chức để cho người dân đóng góp ý mình, rồi từ đó chính phủ dựa vào những ý đó để tìm cách giải quyết. Mà hiện nay là đây là một những bước đầu tiên để làm để mọi người đóng góp ý kiến của mình, để sau này không ai nói rằng tôi góp ý không ai nghe, nhưng mà cũng tạo điều kiện để do những người có tiếng nói mà ở làng xã họ cũng có quyền nói tiếng nói. Mình phải nhắc lại đây là cái cuộc dân chủ mà tham dự cái chế độ mà dân chủ và đại diện đó trước đây đó, ngày nay đã mở ra một khía cạnh khác là dân chủ tham gia.
Như ý anh nói thì cho dù Điện Élysée có muốn dục quẩn cầu mưu đi cũng không được, là bởi vì cái áp lực của xã hội nó rất là mạnh, cho nên bắt buộc phải biểu lộ thiện chí để giải quyết khủng hoảng. Thì thưa anh, cái phản ứng anh nhận thấy đó, cái phản ứng của phe áo vàng cũng như cái chính khách đối lập, có những cái điểm nào hữu lý, có những cái điểm nào mà phi lý?
Khi phong trào áo vàng này bắt đầu khởi động đó, thì người ta thấy rằng đây là họ đáp ứng được cái ước vọng chung của mọi người dân Pháp. Đầu tiên là giá xăng lên quá cao, thì hiện nay với đồng lương nó hơi cố định mà giá xăng cái tăng vùng vụt như vậy thì người ta bất mãn. Chính tôi cũng bất mãn, tôi cũng muốn là tham dự đầu tiên, cũng để áo vàng trên xe để chạy, nhưng mà sau đó thấy rằng cái phong trào áo vàng đã chuyển qua một cái hướng hơi cực đoan, là bị những cái phe mà cực tả và cực hữu đó họ giật dây, đâm ra gây ra một cái chiến xấu cho phong trào áo vàng. Thành ra ngày nay nói tới phong trào áo vàng ta nghĩ là những người phá hoại, chứ không phải là những người dân tranh đấu quyền lợi cho quyền lợi của họ nữa. Nhưng mà đó là một khía cạnh khác. Còn cái trở lại cái vấn đề mà những cái đòi hỏi đầu tiên đó, những cái đòi hỏi đầu tiên rất là hợp lý và đã được chính phủ thỏa mãn ngay từ đầu. Tổng thống Emmanuel Macron hồi cuối năm đó đã nói rằng không lấy thêm thuế của những người về hưu dưới 2.000 euro, và đồng thời giá xăng sẽ được giảm, không được tăng theo cái nhu cầu mà theo giá thị trường, nhưng mà vẫn giữ được cái mức xăng ổn định. Và thứ ba là làm sao tăng cái máy lực của người dân, là tăng cho mỗi người 100 euro hoặc là mỗi tháng, để làm sao họ phục hồi được cái sức mua. Tôi nghĩ rằng đây là những cái nguyện vọng của người dân đã được thỏa mãn một cách rất là xứng đáng. Tại vì nó thẳng ra là cái ngân sách của quốc gia năm 2019 đã duyệt xong rồi. Đồng thời bất ngờ cú này thì ra cái ngân sách đã bị thâm hụt. Thành ra chính phủ Pháp làm sao cố gắng là tìm ra được khoảng 8 tỷ euro để mà đắp vô cái khoảng hụt đó. Đó, tôi thấy rằng đây là phía chính phủ đã có những cái cố gắng rất là tích cực. Nhưng mà những người chống đối đó, nó thẳng ra những người chống đối thì bây giờ có cho tiền họ, họ cũng chống đối như thường. Tại vì chẳng hạn như cái cuộc thảo luận toàn quốc này đó, có những người chưa biết cái nội dung cái gì họ đã chống đối, là tại vì để chống đối chứ họ không có muốn tham gia. Tôi thấy rằng phải loại bỏ những cái hướng tiêu cực đó để mà giữ cái phương trình tích cực, là cái cuộc thảo luận này phản ánh được cái nguyện vọng chung của người Pháp. Và từ đó chính phủ Pháp sẽ có những cái biện pháp toàn bộ chứ không phải cục bộ để giải quyết vấn đề của chính nước Pháp. Tổng thống Macron nói là làm sao chuyển những cái sự ức hận của người dân thành ra những giải pháp, và tôi nghĩ đây là một cái lối tổ chức của một người có một cái phương pháp khoa học để mà giải quyết vấn đề hiện nay của thời đại.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính trong ngày. Thủ tướng Việt Nam tuyên bố sẵn sàng tiếp đón thượng đỉnh Trung Kim. Đô đốc John Richardson không loại trừ khả năng hàng không mẫu hạm Mỹ sẽ đi qua eo biển Đài Loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy chuyến công du Afghanistan của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Pháp khởi động kế hoạch khẩn cấp để đối phó với Brexit. Trung Quốc dùng trí thông minh nhân tạo để kiểm soát Biển Đông. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, sẽ có một điểm tuần báo do Trọng Nghĩa phụ trách, tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn, góc vườn âm nhạc, nói về Moran, hành trình cuối cùng với Jacques Brel, RFI giới thiệu album phát hành sau ngày nữ ca sĩ người Bỉ qua đời, cuối cùng chúng tôi phát lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.